Xin chào các bạn. Một người đàn ông, giữa ban ngày, đã cầm búa đập nát tượng Chúa Giê-xu ngay trước mắt hàng chục người. Ba ngày sau, mắt ông bắt đầu mở dần, nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Những gì xảy ra tiếp theo khiến cả ngôi làng chìm trong im lặng kinh hoàng. Ông Hòa là cái tên mà cả làng An Tịnh đều biết, không phải vì ông làm điều gì đặc biệt, mà vì ông là người ngược dòng. Trong một vùng đất đa số là giáo dân, nơi mỗi sáng Chúa Nhật chuông nhà thờ vang đều như nhịp thở, thì ông Hòa là nhịp gắt gỏng duy nhất trong bản hòa ca yên lành ấy. Người già bảo rằng ông từng là bộ đội thời biên giới, vào sinh ra tử, quen với khói đạn hơn là lời kinh. Người trẻ thì chỉ biết ông là người luôn đóng sập cửa mỗi khi nhà thờ cử hành thánh lễ và thường xuyên nói những điều nặng nề về tôn giáo, nhất là với những người tin vào Chúa. Lại rửa tội, lại làm lễ, Chúa nào cứu được ai? Ông từng gằn giọng với chính đứa cháu nội khi nó xin phép đi học giáo lý. Chị Liên, người bán rau đầu chợ, nói từng thấy ông chửi rủa cả cha xứ chỉ vì tiếng chuông nhà thờ làm đau đầu. Còn ông hai, người sống sát vách, thì thường kể cho người khác một câu chuyện cũ chưa ai kiểm chứng. Ngày xưa, con ông mất trong một tai nạn ngay gần tượng Chúa ở nhà thờ. Từ đó, ông oán cả trời đất, nhưng oán lâu quá, nó thành độc. Làng An Tịnh không phải nơi kỳ thị người không có đức tin, nhưng ở đây, niềm tin là điều thiêng liêng. Người ta không ép buộc nhau phải tin, nhưng ai cũng thầm kính sợ những gì vượt ngoài hiểu biết con người. Bởi lẽ, từng có những chuyện lạ xảy ra, những điều không thể lý giải bằng logic. Vậy nên khi ông Hòa ngày càng lớn tiếng và cay nghiệt, cộng đồng dần thu mình lại. Họ không còn tranh luận nữa, chỉ lặng lẽ tránh xa ông, như tránh một thứ gió độc. Thế nhưng không ai ngờ, sự việc ấy lại xảy ra, giữa ban ngày, trước mặt bao người, và từ đó, mọi quy luật trong làng An Tịnh bắt đầu lung lay. Một hành động, một tiếng búa, một bức tượng bị đập vỡ, và rồi, một đôi mắt dần mở đi như bị ai đó tắt ánh sáng từ bên trong. Bạn nghĩ rằng chuyện này chỉ là trùng hợp, hay là dấu hiệu của một điều gì đó vượt xa con người? Hãy đăng ký kênh ngay để không bỏ lỡ phần tiếp theo, nơi những giấc mơ kỳ lạ, bóng đen lặng lẽ và lời sám hối muộn màng dần hé lộ. Bình luận suy nghĩ của bạn bên dưới, bạn tin đó là quả báo hay chỉ là tai nạn? Và nhớ chia sẻ câu chuyện này với bạn bè để cùng bàn luận, vì những điều chưa kể còn đang chờ phía trước. Không ai ngờ rằng giọt nước làm tràn ly lại là một buổi lễ rửa tội. Sáng hôm đó, cha xứ Phêrô làm phép thánh tẩy cho bốn em nhỏ của giáo xứ, trong đó có bé Dũng, cháu nội của ông Hòa. Vợ ông, bà Tám, âm thầm đưa cháu đến nhà thờ, tránh nói trước với chồng vì biết rõ tính ông như lửa gần rơm. Rửa tội cho thằng nhỏ, cho nó được bảo vệ, bà chỉ dám thì thầm với người chị ruột hôm trước, chứ sống gần ông nội nó, con nít cũng cần ơn trên giữ. Không may, ông Hòa nghe được chuyện từ hàng xóm khi đang mua thuốc lào ngoài chợ. Bà Mười bán cá, không biết đầu đuôi, vô tình kể. Chà, sáng nay thằng Dũng mặc đồ trắng dễ thương quá, nghe cha xứ nói tên nó rõ ràng trong lễ. Tôi còn quay video lại nè. Mặt ông Hòa tái đi, bàn tay cầm điếu thuốc run nhẹ. Không nói không rằng, ông quay lưng bỏ về, bỏ lại bao con mắt tò mò phía sau. Người ta nói chưa bao giờ thấy ông bước nhanh đến vậy. Chiều hôm đó, tiếng cãi vã vang ra từ nhà ông lớn đến mức hàng xóm phải đóng kín cửa. Một đứa trẻ, hàng xóm kế bên, kể lại. Ông Hòa đập bàn, đập ghế. Ông nói rửa tội là phản bội ông, là đưa con cháu mình cho ma quỷ. Còn bà nội thì khóc. Cậu Tùng, ba của thằng Dũng, chỉ biết ôm con mà nép vào góc tường. Ông hai ở sát vách thì thở dài khi kể lại. Tôi nghe rõ từng câu. Ông la, đạo đức gì mà dám giấu chồng, giấu cha. Rồi để người ta chét nước lã lên đầu cháu tao mà bảo là ơn lành à? Nỗi giận đó không chỉ vì đức tin, mà vì ông cảm thấy mình bị phản bội. Một người cả đời chống lại tôn giáo, nay bị chính người thân lặng lẽ kéo ngược về phía mà ông ghét cay ghét đắng. Điều đó làm ông không chịu nổi. Chị Liên, người bán rau gần nhà, kể lại rằng sáng hôm sau, ông Hòa lặng lẽ ra khỏi nhà, cầm theo một cây búa sắt loại lớn, thường dùng để bổ củi. Không ai biết ông định làm gì, nhưng ánh mắt ông sáng quắc như có lửa cháy phía sau tròng đen. Một nhóm giáo dân đang lau dọn sân nhà nguyện thấy ông từ xa. Họ kể rằng ông bước thẳng tới tượng Chúa Giê-xu đang đặt trang trọng bên lối vào nhà thờ. Vẫn bộ đồ xám cũ, không một lời chào, ông đứng sừng sững trước tượng, mắt rực giận như chưa từng thấy. Người đầu tiên lên tiếng can ngăn là một phụ nữ trung niên, tay cầm bó hoa vừa dâng. Bác Hòa ơi, tượng này thiêng lắm, bác làm gì vậy bác? Ông không trả lời, chỉ nắm chặt cán búa hơn. Cậu Minh, một thanh niên trong hội giáo lý, vừa định bước tới thì ông đã giơ cao cây búa. Khoảnh khắc ấy, nhiều người đứng chết lặng. Và rồi, tiếng rầm đầu tiên vang lên như xé tan bầu không khí đang căng ra như dây đàn. Mảnh thạch cao từ phần mặt tượng vỡ rơi lả tả. Máu thì không có, nhưng một dòng chất đỏ sẫm trào ra từ vết nứt ngay ngực tượng, khiến cả sân nhà nguyện gần như nghẹt thở. Trời hôm ấy không nắng gắt, nhưng trong trí nhớ của những người chứng kiến, không gian như bị nung sôi bởi một thứ gì đó khác thường, không phải nhiệt độ, mà là sự giận dữ ngưng động. Ông Hòa xuất hiện giữa sân nhà nguyện vào khoảng 10 giờ sáng. Tượng Chúa Giê-xu, cao gần 1,5 mét, đặt giữa hai bụi mai đang nở muộn, ánh lên lớp sơn trắng nhạt dưới nắng nhẹ. Người ta bảo tượng này đã ở đó gần 30 năm, từng được đưa về từ một ngôi nhà dòng cũ thời chiến, trải qua bao mùa mưa bão vẫn không suy chuyển. Cây búa trong tay ông Hòa sáng loáng, cán gỗ nhẵn bóng vì năm tháng sử dụng. Ông không đi nhanh, nhưng sải chân dứt khoát, mặt lạnh như đá. Không ai rõ ông định làm gì, cho đến khi thấy ánh thép lóe lên dưới tia nắng. Bà cụ Năm, người quét sân nhà thờ hàng ngày, lập cập bước ra từ dãy ghế đá bên hông. Ông Hòa, ông định làm cái gì vậy? Đây là tượng thiêng, không được đụng vào đâu, ông ơi. Ông không trả lời. Đôi mắt ông lúc ấy, theo lời cha xứ sau này kể lại, như hai hòn than đang nguội nhưng vẫn còn tàn lửa sâu trong. Chỉ vài giây sau, ông giơ búa lên cao, không do dự, không run tay. Nhát đầu tiên giáng mạnh vào phần vai trái của tượng, tiếng rầm vang dội khiến vài chú chim sẻ trong vòm cây phía trên vụt bay tán loạn. Một nhóm người đứng cách đó vài mét, đang dựng bàn ghế chuẩn bị cho lễ hội giáo xứ, lập tức chạy tới. Nhưng chưa ai kịp can ngăn thì nhát thứ hai đã bổ vào phần ngực. Một vết nứt lớn chạy dài từ cổ xuống dưới bụng tượng, và ngay tại đó, một dòng chất lỏng đỏ sẫm bắt đầu rỉ ra. Không ai dám tin vào mắt mình. Bà Sáu, người giữ chén lễ, suýt đánh rơi giỏ đổ. Trời đất ơi, máu! Máu chảy từ tượng Chúa. Một số người cho rằng ánh nắng hắt xuống là màu đỏ đậm của sơn cũ loang ra. Nhưng càng nhìn, họ càng thấy đó không phải là sơn. Chất lỏng ấy sền sệt, nhỏ từng giọt xuống nền xi măng, không tan, không bay mùi sơn, mà tanh nồng kỳ lạ. Cậu Tấn, học sinh lớp giáo lý, vội giơ điện thoại quay lại, nhưng máy đột nhiên tắt dù pin còn đầy. Em không quay được. Máy đứng hình luôn, cậu kể lại trong run rẩy. Ông Hòa vẫn tiếp tục, tay cầm búa không hề chậm lại. Nhát thứ ba, thứ tư, phần mặt tượng vỡ nát, rơi xuống nền đá kêu lách tách, vỡ vụn như sành. Kỳ lạ là mỗi khi một mảnh rơi xuống, âm thanh vang lên như vọng lại, như có hồi âm từ chính lòng đất. Cha Phêrô đến nơi sau tiếng gọi hốt hoảng. Ông không tiến lại gần, chỉ đứng xa, làm dấu thánh giá rồi nhẹ giọng nói. Xin tha cho ông ấy, Chúa ơi, người không biết mình đang làm gì. Sau nhát búa cuối cùng, ông Hòa lùi lại hai bước, thở hắt ra một hơi dài. Ông nhìn đống vụn tượng dưới chân, ánh mắt không hối hận, chỉ lạnh như cho tàn. Và rồi ông bỏ đi, giữa ánh nhìn bàng hoàng của cả cộng đồng. Không ai cản ông, không ai gọi ông lại. Không ai biết rằng chỉ 3 ngày sau đó, đôi mắt từng bừng bừng lửa ấy sẽ dần chìm vào bóng tối. Lúc ông Hòa buông cây búa xuống, bức tượng Chúa Giê-xu chỉ còn là một đống vỡ vụn dưới nắng trưa. Nhưng không khí xung quanh lúc đó lạnh buốt như vừa có cơn gió lạ lướt qua, không ai thấy gió, chỉ thấy da gà nổi dần dần. Bà cụ Năm quỵ xuống bên nền xi măng, hai tay run lẩy bẩy chạm vào mảnh vụn của phần đầu tượng, rồi bật khóc nức nở. Lạy Chúa, xin người tha cho ông ấy không biết mình đã làm gì. Tiếng nức nở của bà kéo theo một làn sóng kinh hoàng lan rộng. Những người chứng kiến, dù trẻ hay già, giáo dân hay chỉ là người ghé ngang, đều chết lặng. Không ai bảo ai, một vài người quỳ xuống, lẩm bẩm đọc kinh lạy cha. Một số khác cúi đầu, tay làm dấu liên tục như để xua đi một điềm gở đang lờn vờn quanh sân nhà nguyện. Cụ Sáu Định, một người lớn tuổi, xưa nay hiếm khi rơi nước mắt, cũng bật thốt. Tôi sống tới giờ, chưa từng thấy chuyện nào rợn người đến vậy. Tượng Chúa mà đập giữa ban ngày, trước bao người. Mà, tượng chảy máu, máu thật. Những người có mặt hôm đó bắt đầu kể lại câu chuyện cho nhau, mỗi người một giọng. Nhưng đều mang âm hưởng hoang mang. Có người thể đã thấy mặt tượng rơi xuống nhưng không phát ra tiếng động, như thể bị hút vào khoảng không vô hình. Một phụ nữ trẻ bảo cô thấy ánh mắt tượng ngay trước khi bị vỡ, nhìn thẳng về phía ông Hòa, buồn và im lặng như muốn níu kéo điều gì đó. Cha xứ Phêrô, sau khi quan sát đống đổ nát, không nói một lời phán xét. Ông lấy khăn trắng đắp tạm lên phần còn sót lại của thân tượng, rồi đứng im lặng rất lâu. Khi có người hỏi, cha có thấy máu không? Ông chỉ đáp khẽ, không cần phải thấy bằng mắt, có thứ chỉ cảm được bằng lòng kính sợ. Tin về vụ việc lan nhanh như cháy rừng khô. Trong vòng vài tiếng, cả làng An Tịnh đã xôn xao. Người đổ về sân nhà nguyện, không phải vì tò mò, mà vì sợ. Ai cũng muốn tận mắt nhìn mảnh tượng và xác nhận lời đồn về chất đỏ như máu. Buổi tối hôm ấy, bất chấp mưa phùn lất phất, hàng chục giáo dân vẫn tập trung cầu nguyện trước nền xi măng còn in vết đỏ lạ lẫm. Không có tượng Chúa, họ đặt tạm cây thánh giá nhỏ giữa những cây nến cắm quanh, ánh sáng bập bùng lay động như chính lòng người. Một đứa trẻ hỏi mẹ, Chúa có đau không mẹ? Người mẹ siết tay con, nghẹn lời không biết trả lời thế nào. Trong lòng nhiều người, một nỗi lo mơ hồ bắt đầu lớn dần, không chỉ sợ cho ông Hòa, mà sợ cho cả ngôi làng. Bởi từ bao đời nay, họ tin rằng ai xúc phạm điều thiêng sẽ phải trả giá, không sớm thì muộn. Và rồi, trong làn khói nhang thơm mỏng, một bà lão rì rầm như nói một lời tiên tri. Chúa không trừng phạt, nhưng mắt nào tự chọn tăm tối, thì ánh sáng sẽ dần rời bỏ. Câu chuyện chưa dừng lại tại đây. 3 ngày sau, điều không ai ngờ đến đã xảy ra. Hãy bình luận suy nghĩ của bạn, nếu bạn có mặt hôm đó, bạn sẽ cầu nguyện cho ai? Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo, khi đôi mắt ông Hòa bắt đầu mở đi, từng chút một, như ánh sáng bị rút khỏi linh hồn. Chia sẻ câu chuyện này, vì những điều sắp tới, còn rợn người hơn nữa. Buổi trưa hôm xảy ra vụ việc, ông Hòa đóng cửa im lìm, không ra ngoài, không tiếp ai. Căn nhà của ông nằm ở góc cuối xóm, mái ngói cũ kỹ, cửa gỗ bong chóc, thường ngày vang tiếng radio thì hôm ấy tắt lịm như có ai vừa bấm nút cấm âm toàn bộ. Hàng xóm không ai dám đến gõ cửa, không phải vì sợ ông, mà vì sợ cái gì đó vừa bám lấy ông. Sang ngày thứ hai, mọi chuyện bắt đầu không còn giống như cũ. Cậu Tấn, người thanh niên từng cố quay lại cảnh tượng đập tượng, kể lại với giọng nghi ngại. Sáng hôm sau, em thấy ổng đứng bên giếng sau nhà, nhìn chằm chằm xuống nước. Lúc em chào, ổng không đáp, mắt mở to, mà như không thấy ai. Chị Hằng, người bán hàng rong thường đẩy xe qua trước nhà ông Hòa mỗi sáng, xác nhận điều tương tự. Bình thường ổng chửi tôi đi giao ồn ào. Nhưng hôm đó, tôi đứng trước cổng cả phút, gọi 3 lần mà không nhúc nhích. Ổng ngồi trên bậc cửa, tay ôm đầu, mặt nhìn xuống chân như người mộng du. Đến ngày thứ 3, những dấu hiệu rõ ràng hơn bắt đầu xuất hiện. Ông Hòa ra tiệm thuốc tây đầu xóm, mặt nhăn nhó, nói với cô bán thuốc. Cho tôi thuốc nhỏ mắt. Mắt tôi, mờ như có khói, như có bóng đen che. Cô gái nhìn vào mắt ông, rồi hoảng sợ kể lại với bạn bè. Trong trắng mắt ổng ngả màu vàng nhạt, đồng tử thì giãn to, như thể ai đó thổi lửa vào trong, làm mắt không còn sức sống. Lúc ấy, người ta còn nghĩ ông chỉ mỏi mắt, suy nhược vì căng thẳng. Nhưng đến chiều, sự bất thường không còn che giấu được nữa. Ông Hòa đi dọc lối làng, lảo đảo như người mất phương hướng, và phải cột cờ trước sân đình. Khi người ta đỡ ông dậy, ông gắt. Ai, ai chặn trước mặt tôi đó? Sao lại đen thui như thế? Nhưng lúc ấy, trước mặt ông hoàn toàn trống không. Cụ Ba Lành, một ông lão hay ngồi vỉa hè xem người qua lại, chỉ nói nhỏ khi người ta hỏi. Mắt ông ấy không còn nhìn thấy người, nhưng ông ấy lại nhìn thấy thứ khác, thứ mà người thường không nên thấy. Khi trời tối, bà Tám, vợ ông Hòa, kể trong nước mắt. Ông không ngủ, cứ ngồi mở to mắt, nhìn vào góc tường nhà. Ông hỏi tôi có thấy ai đang đứng đó không? Tôi bật hết đèn lên, nhưng có thấy gì đâu. Bà nói thêm rằng, cứ mỗi khi ông nhắm mắt, ông lại co rúm người lại như bị ai đó thò tay vào giấc mơ mà kéo tuột ông xuống. Một người hàng xóm đi lễ về kể rằng ông Hòa đứng trước cổng nhà lúc 3 giờ sáng, đúng giờ thương xót, ngẩng mặt lên trời mà thì thầm gì đó không rõ tiếng. Nhưng điều kỳ lạ là, khi đèn đường chiếu vào mặt ông, cái bóng đổ ra sau lưng không giống hình người, mà như một thứ co quắp, vặn vẹo. Từ hôm ấy, ông không còn nhìn ai trong mắt nữa. Ngay cả khi có người đứng sát trước mặt, ông cũng chỉ nhìn, xuyên qua, như người ấy là một lớp kính mờ. Đến ngày thứ 4 sau khi tượng Chúa bị đập vỡ, ông Hòa không còn phân biệt được trời sáng hay tối. Không phải mù hoàn toàn, điều đó bác sĩ sau này cũng xác nhận, mà là một loại mờ ảo kỳ dị, như có một lớp xương lạnh từ bên trong tròng mắt tự bốc lên, phủ chậm chậm từng lớp vào giác mạc. Người đầu tiên phát hiện điều này là bé Dũng, cháu nội ông. Sáng hôm đó, cậu bé lon ton chạy vào phòng ông khoe bức tranh vừa tô ở lớp giáo lý, một hình ảnh đơn giản, Chúa Giêsu đứng giang tay giữa đàn chiên trắng. Nhưng ông Hòa ngồi lặng thinh, không động đậy. Một lúc sau, ông mới hỏi khẽ. Cái đó là tờ giấy gì mà sáng quá vậy? Cậu bé giật mình. Không phải ánh sáng, cậu bé nói lại sau này với mẹ, mà là giọng ông nội, như người đang cố nhìn trong đêm tối. Vợ ông, bà Tám, kể rằng suốt cả buổi chiều hôm ấy, ông cứ đi quanh nhà, tay mò men theo bờ tường. Lúc bà hỏi, ông chỉ nói đúng một câu khiến bà chết sững. Bà đâu rồi? Tôi nghe giọng mà không thấy mặt. Tối đến, ông đập đầu vào cánh cửa nhà tắm. Không phải do vấp, mà do không nhìn thấy. Cánh cửa ấy vẫn ở chỗ cũ bao năm, sáng nào ông cũng mở. Thế mà đêm đó, nó trở thành một vật cản vô hình. Máu rịn ở trán. Ông không kêu đau, chỉ thì thầm. Cái bóng, nó che mất rồi. Sáng hôm sau, người ta đưa ông đi khám ở bệnh viện huyện. Kết quả chụp chiếu cho thấy mắt ông hoàn toàn bình thường. Thị lực không suy giảm vật lý, đồng tử vẫn phản xạ với ánh sáng. Nhưng ông thì không nhìn thấy gì rõ, kể cả gương mặt bác sĩ đối diện chỉ cách chưa đầy một mét. Chính bác sĩ đó sau này cũng không dám khẳng định chẩn đoán. Ông chỉ nói, chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Giống như mắt ông ấy vẫn sáng, nhưng thần kinh nhìn thì mở dần. Cha xứ Phêrô khi nghe tin chỉ gật đầu. Không phải thị lực mất, mà là ánh sáng bên trong đã không còn phản chiếu ra ngoài. Người làng bắt đầu bàn tán. Có người bảo ông bị ám, có người lại nói đó là quả báo. Nhưng ai cũng đồng ý một điều, ông không còn nhìn được điều mà người bình thường thấy. Cụ Năm, người từng chứng kiến ông đập tượng, kể lại. Ông nhìn trời mà không biết mặt trời ở đâu. Nhưng đêm về thì cứ ú ớ hỏi ai đó. Ai đang đứng chỗ tượng vỡ hôm trước, trong khi chẳng có ai cả. Một đứa trẻ nói nhỏ với cha mình sau buổi đọc kinh tối. Mắt ông Hòa giống như bị ai thổi tắt đèn từ bên trong vậy. Người cha không dám trả lời. Kể từ đó, ông Hòa không còn tự ra khỏi nhà. Cửa lúc nào cũng khép hờ. Ánh sáng bên ngoài chỉ le lói vào nền gạch lạnh lẽo. Ông ngồi im trong bóng tối, tay lần lần trên mặt bàn gỗ cũ, nơi ngày xưa ông hay lau búa, lau đèn dầu. Giờ, chẳng thứ gì trong tầm tay ấy còn hiện rõ được nữa. Từ sau ngày ánh sáng trong mắt ông Hòa dần tắt, những giấc ngủ ban đêm không còn là giấc ngủ, mà là chuỗi hành trình rơi tự do vào nơi sâu nhất, tối nhất của tâm trí. Người làng không biết rõ ông mơ thấy gì, nhưng họ biết rõ, ông không còn là chính mình. Bà Tám kể rằng, mỗi đêm, ông Hòa đều giật mình đúng một khung giờ, 3 giờ sáng, thời khắc người Công giáo gọi là giờ của lòng thương xót, nhưng cũng là lúc thế gian mỏng manh nhất, khi ranh giới giữa thực và mộng dễ bị xô lệch. Ông bật dậy, mồ hôi ướt cả vai áo. Mắt ông mở to, nhưng nhìn trống rỗng, như người đi lạc không tìm được lối. Bà nói, có đêm ông hét lên, đừng nhìn tao như vậy. Tao không cố ý. Tao không biết là máu thật. Nhưng bà biết rõ, ông đang nói với ai đó trong giấc mơ. Ông hai sát vách, nằm cạnh tường, đêm nào cũng bị đánh thức bởi tiếng thì thầm vọng qua. Người đã đập tượng, người đập chính hình ảnh người trong ánh sáng. Lúc đầu ông tưởng radio nhà ông Hòa bật nhỏ, nhưng khi mò sang, nhà vẫn tối om, chẳng có thiết bị nào được mở, chỉ có tiếng thở dồn dập và tiếng búa đập vỡ vọng lại từ đâu đó, rất xa mà cũng rất gần. Có đêm, bé Dũng nửa đêm tỉnh giấc vì nghe tiếng rên rỉ. Cậu bé rón rén ra ngoài, thấy ông nội đang ngồi dưới nền nhà, gục đầu xuống gối, miệng thì thào. Ngài đứng đó hoài, không nói, không đi, mắt ngài đầy máu, máu từ những vết ta đập. Sáng hôm sau, ông không nhớ gì, nhưng bà Tám thì nhớ. Bà kể lại với cha xứ trong một buổi xưng tội, tay run rẩy siết chiếc chẳng hạt. Cha ơi, con sợ, mỗi đêm ổng mơ thấy tượng Chúa. Không phải tượng cũ, mà là một tượng vỡ, không đầu, tay rướm máu, cứ đứng đó, không nhúc nhích, nhưng nhìn chằm chằm vào ổng. Cha Phêrô trầm ngâm rất lâu, rồi ông chỉ nói một câu. Khi một tâm hồn đóng cửa với ánh sáng, nó sẽ dần nghe thấy tiếng vọng của chính những điều nó phủ nhận. Từ đó, người làng tránh không nhắc tới tên ông Hòa sau 8 giờ tối, nhất là trẻ con, vì có vài đứa kể lại rằng, khi chúng chơi trốn tìm gần nhà ông, chúng nghe một giọng đàn ông lạ, khàn đục như rì sắt, hỏi vọng ra từ trong tường. Tụi bay thấy ánh sáng không? Nó đi đâu rồi? Tao tìm hoài không thấy. Đó không phải giọng ông Hòa, ai cũng khẳng định như vậy, nhưng nó phát ra từ nhà ông. Và cứ sau mỗi lần như thế, người ta lại thấy sáng hôm sau, mắt ông sưng đỏ hơn, môi tím tái, và mặt hốc hác như thể vừa qua một trận chiến với chính bóng đêm. Ngày thứ bảy sau khi ông Hòa dùng búa đập tượng, trời âm u như có điều gì nén lại. Không khí quanh nhà ông nặng trĩu như sắp mưa, nhưng suốt buổi sáng, không một giọt nào rơi. Dường như cả bầu trời cũng đang chờ một điều gì đó nổ tung, như chính cơn quẫn trí đang dâng lên trong lòng người đàn ông ấy. Lúc ấy, ông Hòa không còn là ông Hòa, người từng quát cả làng chỉ vì một tiếng chuông nhà thờ. Giờ ngồi co ro trong góc giường như một đứa trẻ không tìm được mẹ. Mắt ông vẫn mở, trừng trừng như cố giành lại chút ánh sáng cuối cùng, nhưng chỉ là vô ích. Bà Tám kể, ông nói mình đang chìm, nhưng không phải chìm xuống nước, mà chìm trong một loại tối không có đáy. Ông Hai sát vách nghe thấy tiếng ông Hòa đập đầu vào tường vào buổi trưa, hét lên trong cơn hoảng loạn. Làm ơn, cho tôi thấy lại. Tôi không cần thấy ai, chỉ cần thấy cái gì cũng được. Mù kiểu này là bị chôn sống. Ông không chịu ăn, không ngủ yên. Mỗi khi nhắm mắt là gặp lại tượng vỡ, tượng chảy máu, và đôi mắt của tượng, dù đã bị búa đập nát, vẫn hiện ra, trống rỗng, sâu thẳm, nhìn ông như chờ ông nói lời cuối cùng. Một buổi chiều, giữa ánh nắng yếu ớt len qua mái ngói thùng, ông Hòa chạm phải chiếc gương treo cũ kỹ gần cửa. Bà Tám giật mình khi nghe tiếng ông la thất thanh. Trong gương, có cái gì đó đang nhìn tôi. Không phải tôi. Không phải tôi trong đó. Khi bà tới nơi, chiếc gương đã rơi vỡ. Mảnh kính nằm lăn lóc dưới nền, phản chiếu một thứ gì đó nhòe nhòe không rõ hình. Bà Tám hoảng sợ đến mức bật khóc, còn ông thì run rẩy như người sốt rét, không còn cứng cỏi, không còn tức giận, mà là một mớ sợ hãi nhão nhét không tên. Người làng nghe tin, không ai dám ghé vào nữa. Chỉ có cha Phêrô gửi một người mang đến một cây thánh giá nhỏ, đặt trước cửa nhà ông, kèm lời nhắn. Khi nào ông sẵn sàng đối diện, không cần nhìn bằng mắt, chỉ cần nhìn bằng lòng. Nhưng ông Hòa gạt phăng cây thánh giá đó, ông gào lên như người mất trí. Không ai tha cho tôi cả. Mắt tôi bị lấy đi, không phải để phạt, mà để tôi phải thấy trong đầu mình suốt đời. Một đêm, bà Tám tỉnh dậy vì cảm giác lạnh buốt. Bên cạnh, ông Hòa không còn trên giường. Bà chạy ra sân thì thấy ông đang quỳ giữa bóng tối, đầu cúi gập, tay bấu chặt xuống đất như người muốn chôn cả thân xác vào lòng đất. Ông thì thầm cái gì đó, như là xin tha, xin trả lại ánh sáng, trả lại ánh sáng, con sai rồi, nhưng giọng ông không giống giọng người nữa. Bà nói vậy với cha xứ trong lần đến xin lễ cầu an, nhưng cha Phêrô chỉ lặng im, tay siết chàng chuối chặt hơn. Sáng ngày thứ 11 kể từ khi ông Hòa dùng búa đập tượng, nhà nguyện giáo xứ An Tịnh mở cửa sớm hơn thường lệ. Trời vẫn còn xám, sương phủ răng đầy sân, khiến mọi thứ như lặng im hơn bình thường. Và rồi, người ta thấy một cảnh tượng không ai ngờ tới. Ông Hòa đang quỳ trước nền xi măng nơi tượng Chúa từng đặt, đầu cúi thấp, lưng còng, tay bám chặt mép bệ đá như sợ mình sẽ bị gió cuốn mất. Bà Tám là người dẫn ông đến đó. Bà không nói lý do, chỉ bảo với cha xứ. Ông xin được tới chỗ cũ, không phải để nhìn, mà để xin lỗi. Khi cha Phêrô đến, ông Hòa không ngẩng đầu. Ông cứ lặng lẽ quỳ như vậy suốt hơn một giờ đồng hồ, giữa cái nền lạnh thấm xương và ánh sáng nhạt dần của mặt trời lấp ló. Không ai lên tiếng. Một vài giáo dân đi ngang cũng lặng người, không dám bước qua. Ai cũng cảm thấy có điều gì rất thật đang xảy ra, một loại ăn năn không cần lời lẽ. Rồi ông bắt đầu thì thầm, giọng nghèn nghẹn như lẫn với tiếng gió. Chỉ có cha Phêrô đứng gần mới nghe rõ. Con đã đập tượng, nhưng con không ngờ là đập vỡ lòng mình. Con thấy lại đôi mắt ấy trong mơ, mỗi đêm, Chúa đứng đó, không trách, chỉ nhìn. Càng không nói gì, con càng không chịu nổi. Cha không trả lời. Ông chỉ đặt tay lên vai ông Hòa, nhẹ thôi, và đọc một câu kinh ngắn. Đôi mắt ông Hòa không nhìn thấy, nhưng khuôn mặt ông lúc ấy đã không còn căng cứng. Một giọt nước mắt lăn ra nơi khóe mắt đã mở đục. Sau đó, ông đưa tay lần mò trong túi áo. Bên trong là những mảnh nhỏ vỡ ra từ tượng Chúa. Ngày đó ông đã nhặt lại trong sân nhà, lặng lẽ, âm thầm, không cho ai biết. Ông cúi người đặt từng mảnh xuống bệ đá, nơi tượng cũ từng đứng, như một cách trả lại, dù chẳng còn nguyên vẹn gì nữa. Nếu ngài muốn lấy lại đôi mắt này, con không xin lại. Nhưng nếu ngài cho con thấy một điều gì khác, từ trong lòng, con xin giữ nó đến hết đời. Không có tiếng sấm, không có ánh sáng từ trời rọi xuống như trong sách vở. Nhưng hôm ấy, một điều lặng lẽ đã xảy ra. Bé Dũng, cháu nội ông Hòa, đứng từ xa nhìn ông nội, rồi chạy tới đưa ông một chiếc khăn tay. Khi ông Hòa cầm lấy khăn, ánh mắt ông chợt giật nhẹ. Ai đó? Con nè ông nội, thằng bé nói nhỏ. Ông khựng người. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, ông nhận ra giọng nói đi kèm với một tia sáng lờ mờ hiện lên trước mắt, không rõ mặt, nhưng rõ hình người. Cái dáng nhỏ xíu, đứng giữa ánh sáng mờ của sớm tinh mơ, không còn là cái bóng vô hình nữa. Cha Phêrô nhìn thấy cảnh đó, chỉ cúi đầu thầm nguyện. Không phải đôi mắt sáng lại, mà là trái tim bắt đầu mở ra. Kể từ buổi sáng sám hối dưới nền đá lạnh của nhà nguyện, ông Hòa không còn mơ thấy tượng vỡ nữa. Không còn tiếng búa nện vang trong đêm, cũng không còn giọng nói vô hình thì thầm trong vách tường. Nhưng đôi mắt ông vẫn chưa sáng lại hoàn toàn. Thị lực của ông chỉ hồi phục một phần, đủ để phân biệt hình người, đủ để nhận ra ánh đèn, bóng nắng, đủ để thấy thằng bé Dũng đang vẫy tay mỗi sáng và bà Tám đang pha trà bên cửa. Nhưng khuôn mặt người, chi tiết rõ ràng, vẫn là một khoảng mờ mịt, giống như đời ông từng có lúc tưởng nhìn thấy tất cả, nhưng thật ra chẳng thấy gì. Cha Phêrô vẫn đến thăm ông mỗi tuần. Có lần ông hỏi, cha nghĩ Chúa tha cho tôi rồi à? Vị linh mục già lặng im giây lát rồi đáp, có lẽ người không lấy lại ánh sáng mắt ông, nhưng người cho ông thấy lại ánh sáng trong lòng. Như vậy là đủ rồi. Người dân làng An Tịnh dần đón ông Hòa trở lại, không bằng tiệc tùng hay lời chào rôm rả, mà bằng cái gật đầu nhẹ khi đi ngang qua. Sự im lặng ấy không phải xa cách, mà là một sự chấp nhận, như cách người ta chấp nhận cơn bão đã qua, để học cách dựng lại mái nhà đã đổ. Còn ông Hòa, từ sau biến cố, mỗi chiều đều ra ngồi bên thềm nhà thờ, gần bụi mai nơi tượng Chúa từng đặt. Một tượng mới đã được đưa về, cao hơn, nặng hơn, và có đôi mắt nhìn thẳng về phía lối vào, bình thản như chưa từng chứng kiến đau thương. Ông thường cầm khăn lau bụi bẩn quanh bệ tượng và lặng lẽ ngồi đọc từng câu kinh, không theo nhịp của ai, không vì ai nhìn, mà vì chính mình. Cụ Sáu Định có lần bảo, ông không còn nói nhiều, nhưng có hôm tôi nghe ông nhắc thằng nhỏ đi qua, đừng bao giờ thử lòng cái gì mình không hiểu, có thứ mất đi rồi, không lấy lại được đâu con à. Lời đó, đứa nhỏ chẳng hiểu bao nhiêu, nhưng người lớn nghe thì lạnh sống lưng. Mỗi năm, đến đúng ngày bức tượng cũ bị đập 11 tháng 6, người dân trong làng tự động cắm nến quanh sân nhà nguyện. Không ai hô hào, không có ai tổ chức. Nhưng lạ thay, vào đúng khoảnh khắc 3 giờ sáng hôm ấy, tượng Chúa, dù không lắp đèn, luôn hắt ra một quầng sáng nhẹ nơi đôi mắt. Có người bảo do phản chiếu trăng, có người nói là hơi sương, nhưng ai cũng im lặng nhìn. Không dám khẳng định gì, cũng không ai phủ nhận. Bé Dũng bây giờ đã lớn hơn, hay đạp xe ngang tượng Chúa mỗi khi đi học về. Có lần em nói nhỏ với mẹ, con thấy ánh sáng trong mắt tượng giống ánh sáng trong mắt ông nội hồi ông mỉm cười lần cuối. Và ánh sáng ấy, không ai dám xem nhẹ lần nữa. Câu chuyện ông Hòa, người đàn ông từng đánh mất ánh sáng vì một nhát búa và tìm lại được niềm tin trong tăm tối, có lẽ không chỉ là một câu chuyện, đó là một lời cảnh tỉnh. Bình luận, bạn nghĩ điều gì là ánh sáng thật sự trong cuộc đời? Đăng ký kênh Câu Chuyện Thế Kỷ để không bỏ lỡ những câu chuyện đời, chuyện người, chuyện thiêng liêng, tưởng xa, mà lại rất gần. Và đừng quên chia sẻ câu chuyện này nếu bạn tin rằng có những bài học chỉ hiện ra trong bóng tối.